dừng câu hỏi dùm tôi.
Thầy giả không tử giả không
có lẽ là một biểu hiện nhân sẽ bị hiểu tại thị trường. Sự hiểu đó cũng như là giống như là trong cái chuyện tương giới ông như hầu còn nói rằng có cái câu sao cuộc đời của con người là mẹ chỉ làm ứng xử thường cũng là tiền định khác phương rõ là nghĩa là mọi việc đều là do nó có cái số phận cái quay sống sẵn trên trời mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm cái câu này nó lại nói rằng là tạo quá bởi thấp nặng đa an bài rồi thì cuộc sống của con người này nó cũng như là nó có cái cối sai rồi đó đổ xuống rồi đó là sai đó là thì thấp lên đương nhiên là nó quay rồi nó muốn lên lớp ở phía nào nó lớp mà muốn đầu thấp không có cơ quyền nên đoàn cái bọn của mình cần phải lớp ở phía đầu của tay phía sau phía mắt gì của cái cối ví dụ như vậy thành ra là ý đó là cái kiếp con người là nó có số phận nó có định mệnh giống như là nó có cái cứ sai rồi nó cứ quay giống như là người ta quay cái số mà bán cà rem á mà cứ quay cái giờ này rồi thì cái chương nó mới ngừng chỗ nào mới ngừng đúng cái chỗ nào thì người đó là đúng được là kẹo được cà rem mà bây giờ là chỗ khác là không đúng của mình là mình không có muốn cho nó ngừng chỗ nào được mình có quyền cà rem là nếu như điều nó cứ quay cái cảnh trên trời mà như người đi bên, người có con người giống như đi bên đêm vậy đó. Mình mò, mình không có thể mà chọn những cái đường mà theo ý muốn của mình. Có khi nó lầm, nó lạc. Và cái câu mình nhân sẽ nghĩ hiểu lại thì thương cái nghĩa là cũng vậy. Năm nay bất nhẫn tổ tây đông khen đất phù thân tổng thị không. Có nghĩa là nhìn hết từ đông tây nam bắc, khắp cả hoàng vũ dạng dân nên chút ký thì tất cả đều là không giống như kinh tác giả nó là dạng pháp giai không nửa lưỡng giai không cái nhất của tâm tổng thì không trong cái khỏi cuộc sống này là thật sự không có cái nào là tồn tại lâu dài cố định diễn thương giả không thể trời mình gọi là trời đó mình thấy sinh sinh ở trên đó mình gọi là trời mình thì cái chỗ mình đang ở đây gọi là đất vì nghĩa là cứ mà theo cái hiểu của trần thì là cuối cùng là trời cũng chẳng biết trời ở đâu thiên tích tịch quan thiên thương hà thứ tầm gọi là trời là mình nhìn thấy sinh sinh chứ mình không biết chỗ nào mà tìm còn đất đất này thì là mình sống ở trên cái mặt đất này đó mà nhưng mà nay cái chỗ này mai thì chùi nó kia mốt thì lục lội chỗ nọ có cùng một phương hải biến như tam biển lưỡng dâu nó biến thành ra bãi biển mà bãi biển nó biến thành ra lưỡng dâu mà Nguyễn Du nói rằng là trăm năm trong cõi người ta chỉ tài chỉ mãn kéo hòa biết nhau trải qua một cuộc bể dâu những gì không thấy mà đau đớn rồi thế thì do đó mà nhưng mà con mắt trí tuệ thì trời cũng chẳng biết trời đâu là cái gì và ai có thể hiểu được cái địa vị của trời ngoài những ai biết được đó và đất này thì trải qua một cuộc chạy vô ai cũng thấy ai cũng nghe và ai cũng biết cho thế giới bây giờ là thông tin rất là dễ dàng trên đất ở bên biên giới ở Trung Quốc ở bên Mỹ ở bên Đài Loan bảo bố cái tên người này biết liền thì điều đó ai cũng biết rồi đó thấy được mình gì hết chẳng ai lòng hiểu được thiên nhiên gì hết coi như cái nguyên phúc thẳng trên trời thành ra cuối cùng là nói như thiên nhiên mà còn phải than thì đấy là nhắm mắt ghê chân mà thử xem con tạo cái cây dành nơi nào con tạo cái cây cái đồ mình coi như là mình bất lực trước cái vũ trụ mênh mông này. Cho nên thi hiểu có nghĩa là vậy. Chứ là nó mịt mờ. làm gì hết. Bệnh nhân tôi yêu là chị chung hay giả không, tử giả không, vợ với là con hay là chồng con, về nhân loại thì về nếu muốn là ngài dẫn dắt mà dẫu đi cũng bắt đầu bọc có âm dương thì có vợ chồng, dẫu từ nhân địa cũng dọc xuống thế. Nhưng mà thì thật ra hay với tử nó có chuyện gì đâu. Cái hồi mà biết nhau thì không có âm như mặt trời, nó là không có ánh nắng, không có em như là thế giới này không có người chứng. À, nghe nó ngon lành, nghe yếu lắm. Đó là cái bữa rồi đó, bất mãn nhau rồi đó, rồi chặt vào là ba phút bỏ bao nhiêu đi lâu rồi chở đi bỏ chỗ, đến chỗ, một chỗ không. Tình nghĩa là vậy đó, không có âm như, không có em như mặt trời, không có người chứng là vậy đó. Cho nên nếu vấn đề cụ thể cũng vậy thôi, nhìn cho kỹ thiết tình chẳng có tình nghĩa gì ghê gớm lắm đâu. Cho nên theo tôi nghe tin tức của cái nước Anh đó là 50% cặp vợ chồng ly dị lên. À không toàn dân nghe có 50% cặp vợ chồng có ly dị. Vì vậy mà nhìn bằng cái con mắt thường của tuổi thanh niên yêu đương nồng cháy thì ghê gớm lắm, không có anh như là cái mặt trời không có ánh nắng, như một ngày không có ánh nắng. Nhưng mà kỳ thật nó không phải vậy. Từ lý diễn của có người mà lý diễn là tòa mà tỉ trọng á hả, tòa họ rất là ham mê lý diễn, là hỏi hai bên người ký cái đất cho lý diễn à. Mà tòa Việt Nam mình bị cái phong tục Việt Nam còn ở đó chờ 2-3 năm dàn xếp qua cái giải quyết cái giải hoài nữa hay không. Vậy mà còn đem tiền mà mất như cho thủy đừng cho mau mà đi viện cho sớm. Đó là chuyện có thật rồi. Cho nên nhìn bằng cái tuổi trẻ, con mắt cái tuổi trẻ, ý nghĩ của tuổi trẻ, cái người thà thấy vợ chồng a à, biết ghê đó. Nhưng mà người thật nhìn bằng con mắt đạo thì hay dạ không, tử dạ không. Đó là nói cho bên Nam mà bên nữ nó phu dạ không, tử dạ không, tức là chồng không, con cũng không. Đó thì là cái cô đó là với cái ông chồng đó là chặt cái cô vợ mà nói rằng đó là ba khúc đó là cái bà đó là bà nhỏ chứ không phải bà lớn. Như đó thì là phu giả không, tử giả không. Ông chồng này là ôm chồng sang chuyện khác. À nên là ta tình nghĩa là có gì đó. Không có bản chất gì hết. Do đó thì nhân sinh hãy hiểu tại kỳ tư. Người sinh có mỏi thảo tâm năng này nó mờ mờ mịt mịt mà không ai có quyền định đoạt cậu bằng này. Thế cho con tử đã không quyền quyền lỗ lỗ mất chứ không. Đây là nói về cái tính tốt của thầy lão là gì? Tạm bỡ như nhau sớm chứ không? Thật sự là cái yêu cầu của nhau thì lợi dụng lẫn nhau. Chẳng có gì như giống lắm đâu. Nhìn bằng cái mắt trí tuệ là vậy. Vì vậy cho nên khi lên được một chèn tức là nói chết á. Tiền đâu có đập cửa. Cái nghiệp lực của người nào là người đó lấy mấy nhân chịu mà họ thân theo cái hành động, cái nói năng, cái nghĩ ngợi thì hay ác đĩa đầu mình. Chứ đâu có vợ chồng mà muốn đi nghiệp quốc đường dù có thể một lớp mà để tình vợ chồng là đi xuống một người nào đó để họ tin vào một nói nào đó cũng không bao giờ được như vậy. Vì vậy mà quân tiền lỗ hổ mất tiêu rồi chứ chắc rồi không bao giờ gặp được. Có thương nhau lắm đi nữa mà có tự tử một nữa cũng không cùng đi được con đường nữa. Nếu cái nghiệp lực của mình, cái điểm áp của mình mà hai người không giống nhau thì không có đi chung được đâu. Có khi người chồng ở trong địa ngục, người vợ ở trong địa ngục, có khi là người vợ ở cõi người mà người chồng bỏ vào ngạo quỷ, ví dụ vậy. Không có đi chung được là bởi vì là dựa theo cái nhân quả điểm áp mà mình làm trên cái lúc mà mình còn sống. Vì vậy mà nó gọi là quân tiền lỗ hổ bất tương phục. Kim giả không, ngân giả không, vàng bạc châu báu ngọc ngà dầu nhiều bao nhiêu đi nữa, nhiều mà bởi vì là cái chuyện mà ở trong cái phố mà trong tiểu có nhiều dông mà nói chuyện mà hồi xưa mà cái vị quân đội mà đổ quân mà nó ca hào hào ra ngoài, một ca nó hổ mà nó hút hút 81, 82, nó lớn đổ rồi rào lên là nó hút lên đá cứng vậy đó. Nhưng mà rồi cái chuyện chết thì đâu có đem hay điểm gì đâu, mà cũng không chuyển được bỏ đời để cái đình đó chết. Còn tốt hơn điểm gì cũng còn không được kia mà. Và đó là kim giả công, năm giả thông, bởi họ hà vàng phải thủ tư, vàng bạc một ngà cho báo gì. Nếu mà không hiểu câu Phật đạo, mà tạo những cái ác nghiệp, những cái bất nhân, những bất đức, mà để cho ra tiền, ra của, ra học, kim cương, ra hậu toàn, ra vàng hả? Nhưng mà đó chết rồi thì chỉ bằng hai bàn tay không thôi. Để cho câu nói vậy. Chỉ nhân sách lý lại thì xuất liền. Con người không có tự chủ. Làm thế nào để hiểu được như thế nào? Thì cũng hiểu như thế nào thì học như thế nào? Thế chứ bây giờ thế nào được? Là bất kỳ là bất 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 nên là bất học. Cái nào không biết là bất học, cái nào mà không hiểu được mà muốn biết thì bất học. Nói như đó học bất kỳ là hạ rất những người mà thiên nhân ham học thì bất cứ ai mình cũng hỏi cũng học. Thế thì làm hiểu, hiểu được như thức học thôi. Rồi ở trên như thức học vậy cho nó khác với trên Lâm Nghiêm là như thế nào? Thì cái này là gì như là tôi đã có nói rồi. Nói chung là các cái kinh là nó thuộc về tức là thấp tính không tuệ học. Cái môn học này là học về cái tâm của giảng pháp. Tuy nhiên, khảo cứu tìm tòi tư duy để nhận thức về cái tâm của giảng pháp, hay là nói chắc là nhận thức về tư duy về những gì cái bản thể của giảng pháp. Đó là các cái mà tôi. Còn nên về cái thức học, cái đó là một điều luận. Cái thức học này là cái môn học để luận về cái hiện tâm của giảng pháp. Một bên là học về tánh, một bên học về tướng. Hay nói cách khác là kinh đó, là học về tri nguyên, về hiểu về bản thể của hiện tượng sự vật. Còn về như thế nào đó là học để tìm hiểu, để phân tích về cái hiện tượng của sự vật. Do đó cho nên là người ta chia ra dễ thấy lắm. Ta chia ra tâm tương, rồi tâm sở. Trong cái tâm sở ta chia ra tâm sở thiện, tâm sở ác, tâm sở không thiện không ác. Đấy, ta chia kỹ vậy đó rồi, bởi vì học cái kiểu tổ mà. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, về tâm linh á. Tâm linh là gì? Cái vương nó tức là vua. Mà tâm vương nó tức như là cái vương là vua, nó là cái chữ đó dùng để ví dụ. Càng nhiều cái mắt, con mắt của mình là để thấy cảnh vật, thấy sắc, thấy sắc cái vật sắc của bên ngoài. Rồi biết cái vật sắc bên ngoài đó là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, tốt xấu, lớn nhỏ, cao thấp, vân vân. Thế thì là cái mắt, con mắt của mình mà thấy cái mà phân biệt cái xanh vàng đỏ trắng, lớn nhỏ, cao thấp. Thế thì là cái phần nhận thức của con mắt mình để phân biệt người dân bên ngoài đó. Rồi của mình cái con mắt thấy đó, đó là phân biệt đó, gọi là nhãn thức trong mắt của mình. Thì đó là cái phần chủ động để nó phân biệt cái tốt và cái dạng nó bên ngoài. Đây ví dụ như mình con này đây là sắc, là ngoại sắc đó, là sắc trầm. Thế thì là mình thấy được con này là do nhãn căn. Trong cái nhãn căn của bàn tay là nó có cái nhãn thức. Cũng giống như là ở bên ngoài con mắt của mình đây là nó có bổn mô, nó có bổn mạng, nó theo kiểu của y học. Nhưng mà cái thấy của mình ở trong đó nó có cái hoàn thiện. Nếu người nào mà bị chứng hoàn thiện và cái mà cái con này là đối tượng để cho mình thấy là ta gọi là chất, chất tức là vật chất. Thế thì là cái nhãn căn mà người ta có cái dòng điểm này để nó sinh ra, nó tiếp thu cái hình bóng của ngoại cảnh để mình nhận thức là đây là hình bóng màu tím. Thế thì là nhận thức hình bóng này màu tím là do cái nhãn thức của mình, mà cái nhãn thức tức là của mình chủ động để phân biệt được con này, cho nên nó gọi là nhãn thức tâm thức, nó thuộc về tâm. Còn cái mình tâm này nó thuộc về cảnh. Nhãn thức của mình là mình chủ động để phân biệt, cho nên gọi là mình tâm. Còn cái đối tượng phân biệt cái mình tâm này là nó thuộc về ngoại vật, về cảnh. Thế nên là cái thấy mà để phân biệt gọi là nhãn thức tâm thức. Cái vương có nghĩa là chủ động, giống như là trong cái điều kiện động mua là chủ động hết mọi việc, sai sự phân công tất cả mọi việc của điều kiện. Thế thì con người nó có để con mắt của mình nó gọi là nhận thức cái phân biệt của mình. Còn cái lỗ tai của mình đây là nhĩ căn. Bởi vì cái căn nó là ví dụ nữa, cũng là một ví dụ. Căn này là cái cây nó có gốc như lẽ, là từ gốc rễ tới cái thân lên đến lá trồi đó mới được. Thật ra cái lỗ tai này là ta sử dụng cái chữ nhĩ là cái công việc để nghe, mà căn có nghĩa là thắt xuất từ cái chỗ cái gốc rễ là ở đây là từ cái tai này. Do đó thật ra cái tiếng thật ra là nghe mà phân biệt được cái tiếng, được gọi là nhĩ thức. Nhờ những cách mà nghe được các cái tiếng, tiếng chuông, biết tiếng chuông, tiếng trống, biết là tiếng trống, tiếng cây, biết là tiếng cây, tiếng nói, biết là tiếng nói. Thế thì là cái lỗ tai của mình nên gọi là nhĩ thức tâm chuông. Lỗ mũi này, giống như hai hôm nay giữ tiếng về, nó gọi là tỷ căn. Mà cái công dụng mà ngửi cái mùi thơm, lúc qua hiểu gì hiểu gì hiểu gì thân của qua lại của qua giả lý hương của qua mượn quế của qua khứ phân biệt khác nhau như vậy đó là gọi là tỷ thức, tức là sự nhận thức phân biệt của lỗ mũi. Thì cái sự nhận thức phân biệt mùi hương vậy ta gọi là tỷ thức tâm hương, vì đó là cái phần chủ thể phân biệt. Còn cái mùi hương nó gọi là gì? Hương trần. Cái lưỡi của mình gọi là thiệt thức, gọi là thiệt tâm. Mà cái lưỡi của mình mà biết nếm ra là cái vị cay, vị đắng, vị mặn, vị lạc, vị chua, vị chát. Thế thì cái sự phân biệt của mùi vị là chua chát đắng, lạc, mặn, ngọt. Cái đó là gọi là thiệt thức tâm luôn. Vì cái đó là phần của mình chủ động để nếm các cái mùi vị kia. Còn thân thức là cái thân của mình. Ở ví dụ như là trời này đó, khí hậu của trời này là mình thấy cảm thấy nóng quá, cái khúc giảm cho cái khí hậu mà 35 độ này nóng quá. Thế thì là khí hậu của thiên nhiên, ta gọi là cái đối tượng thở chút. Còn cái thân mình mà tự mình cảm thấy nóng nảy này là mà mình biết nóng, thì cái đó là gọi là thân thức. Là nếu mà có điều gió hoặc là mát cho mát tới thì mình thấy nó mát đó, thì mình biết mát, và thân mình thấy mát. Thì cái biết mát phân biệt là mát là nóng, đó là cái công dụng phân biệt của thân. Và cái thứ ba là ý thức. Ý thức đó là nó bắt chước từ ý căn, tức là cái bộ óc của con người. Bỏ cái con người là ý căn, nó là cái gốc, nó là cái chỗ trung khu thần kinh. Tất cả thần kinh đều cơn vào trong đó. Đừng có ngoài này thì cái tế bào nó chạy đánh vào lên cái trung khu thần kinh. Trung khu thần kinh mới nhận thức rằng nó là nóng, là lạnh, là cao, là rát. Thế này là cái bộ óc của mình, nó là ý căn. Từ chỗ đó nó sinh ra cái nhận thức mọi việc. Nhưng mà nói là nói như vậy, mà học như thế thì ta phân tích như thế nào? Đây là cho là mà nếu mình tin cái tâm tham lam và một biến lớn của mình chấp là mang tội. Vì vậy cho nên là khi mà giảng chân mà không đưa cái từ này đừng sanh trong cái tham, đừng sanh trong tham, tham là có tội. Đây để là pháp tính ta nói đơn giản, đây là trần. Là vì nếu mình nhiễm cái tâm này mà đẹp mà sinh lòng tham, thì cái tâm này nó làm cho mình ô nhiễm tâm tính, cho nên gọi cái này là sắc trần. Vì chính đó là ô nhiễm cái tâm tính của mình, nên gọi nó là sắc trần. Ta nói vậy thôi, còn chi tiết là không nói đơn giản vậy. Vì Phật chi tiết là học Phật rất là nghe là con mắt không phải chiêu trước không tự thấy được đâu. Mà muốn biết được con này nè, là nó phải có cái tâm sở. Cho nên cái này học này cực lắm, mà tại bài hỏi này vui quá. Thôi luôn, con mắt này chỉ thương vợ phải chứ không mà thấy, mà biết vợ cho được con. Đây là giảng căn nhá. Mà muốn thấy được cái này á, là nó phải trải qua năm cái văn thở. Xúc, tức là nó muốn được xúc, tức là tâm sở. Tâm sở là cái công dụng của tâm dương, của nhãn thức tâm dương. Con nhãn thức tâm dương mà muốn thấy dính được con này là phải trải qua năm cái tâm thở để làm trung gian. Cho nên thì không phải. Cho nên là xúc này. Xúc là gì? Này. Từ đây là đây. Nó có một cái sắc trần trong này chiếu qua trong này cái nhà cái giảng rất là nhiều, nó chỉ tới hai cái đụng với nhau, nó tiếp giáp vào một chỗ. Từ cái chỗ đó nó mới tiếp thu hình ảnh của cái là con này, nó mới đưa vào cái giảng đầu của mình. Lúc bây giờ nó tiếp nhận. Thế thì vậy thì thứ nhất là phải có một thở một chút. À, ta thì học gì rất là cái câu chuyện đó. Nhưng mà mới có một cái thở thì là các vị cũng chưa thấy được cái gì đâu, chưa biết được cái gì đâu. Mà muốn biết được là phải có cái thở ra là tác ý. Tác ý có nghĩa là phải để ý, muốn nhìn cái bệnh con này. Thế nên mà các vị mà không có nhìn cái tâm thở tác ý đó, là có khi đó bị đi ngồi dậy nè. Mà có khi đi nghe 2-3 tuần mà nó không có tác ý là không thể thấy. Không phải thấy được con rồi và chẳng biết nó là con gì. Nếu không có tác ý, cho nên là muốn thấy được con rồi, ngoài cái tâm sở xúc, cái thứ hai là tác ý. Tác ý là sự lưu ý, lưu ý thì để ý. Nhưng bây giờ các vị mà nếu mà đi ra chợ, các vị chỉ nhớ mua là vô cái chất này thôi, tức là các vị dần 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 vào chợ, có báo nào là các cái tâm của các bà nè, các cái đồ đẹp tóc của các bà, những cái đồ trong móng tay kia bán hay vô đó. Nhưng mà vì cái chủ ý của mình thì kiếm cái tiền mua ra vô, cho nên là bao nhiêu món hàng khác mình không hề thấy. Đi ngang qua cái vậy cái mắt mình dẫn cái hội ngang hết mà không hề thấy. Là vì sao? Là vì mình không có vận dụng cái tâm sở tác ý nữa. Vì vậy cho nên là muốn thấy được vấn đề là phải có cái tâm sở thứ ba là phải, và tâm sở thứ hai. Cái tâm sở thứ ba là thọ. Thọ tức là cảm nhận nè. Tiếp thu cảm nhận. À, cho nên mà không cảm nhận thì là tiếp thu cái tình con này cũng giống như cái máy này cũng giống như là cái quạt kia, không có sự cảm nhận. Tình do người nào cũng như người đấy thì không hề biết đó là A, B, C, ấp và tính và tinh gì đó. Mà muốn biết ông ấp, ông giáo ông ấp và tính và tinh gì đó là phải có được sự cảm nhận. Đó là họ. Đó là điều thứ ba, không phải thứ ba. Mở về á, cái tâm thứ tư là tưởng. Tưởng tức là cái hình bóng của cái vật của cái con này nó phải vào trong cái ký ức của mình. Cũng như là mình muốn nhớ được người nào đó là cái hình bóng của cái người đó nó phải vào trong cái ký ức của mình. Thật ra là cái phật tử của tôi là tổ. Tổ rồi là tổ phật tử của năm ấy là tiêu. Tiêu là tiêu chi. Mau tổ lại những cái hành phẩm đó. Thanh tất lại những cái hành phẩm. Mà mình thương nhớ một cảnh tình. Thưa rồi là tổ tổ và tiêu chi. Cái bình phong này thì đây mới biết cái bình phong này là màu gì. Và nó đẹp. Nhiều và đẹp đi. Vì vậy cho nên thấy một mình năm là ta chia ra sẽ có năm cái tâm thở là chúc ta thấy thở tổ tư. À, giờ hấp, hấp có gì đó thật là vậy đó. Hiểu trên cái hiện tổ này là có phân cấp chiêu nghi những cái nước kiện để rồi mới ra ra cái gọi là thấy. Chứ họ không nói đơn giản rồi thấy sắc thì phi can sắc thì gian thanh bất thị thanh. Thấy chắc một cái cơ quan gì đó là điểm gì cái tâm mình cho nên là nó lưu phốt lưu phốt theo một tâm tâm là tham lam rồi hoặc là thương thì đó gì đó nói cho bất tính là ta nói đơn giản vậy nhưng mà chi thức học là thấp thấp là hiểu trên hiểu trên cụ thể cái gì mà kiểu bộ đây là ông này cần lắm mà chứ là họ hỏi thầy hai ba lần rồi nói nghe mệt lắm rồi. Nội tâm thấy không á, còn đủ chính cái điều kiện nữa rồi. À, không là đó là hàm có mắt thấy là phải ở đây mà cho khoảng chút. Chứ nếu mà có mắt mà để mắt vậy là, đó là để mà cái mắt vậy là không bao giờ thấy gì. Chứng thì để về thấy có khoảng không chút này. Cái tự nhiên của nó bắt đầu phải đi đó mà phải đứng đó. Còn cái người thực sự là cái tự nhiên nó cần dần dần rồi là hỏi vậy. Nhưng mà thật sự nếu mà không chắc thì không hay. Cái gì là chắc rồi là thấy như nó thật sự. Ta đưa là cái gì vậy? Một là không. Hai là phải có cái khác. Ba là phải có cái nhãn chân rồi một mắt. Bốn là cảm tức là phải có cái phật tư. Năm là tất ý. Như tôi vừa nói. Sáu là có ý thức nữa. Chứ còn không thấy gì mà không á. Chết thì em có biết gì đâu. Cái tấm thấy của con mắt thì còn hiện lộ. Nó y như là cái tấm gương nè. Tấm gương nó rõ vậy nè. Rõ vậy là chẳng có thể là chiếu vô đây hết. Nhưng mà tấm gương này không hề biết cái gì. À, đi từ giờ thấy con mắt là hiện lộ rồi vậy đó. Nghĩa là chiếu cảm giác mà không hề biết là vì vậy cho nên cái thấy của con mắt mà biết được đây là bệnh tâm là nó phải có cái tâm thở và cái điều kiện thứ sáu là phân biệt tức là ý thức rồi nhấn tĩnh là luôn luôn là nó phải có cái đệ thức mà nào cũng luôn luôn là chấp cả để giữ cái những cái cảnh này và tốn chỗ này cảnh này giống như là cái máy vừa như vậy. Mặc dù là máy ghi về 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 nhưng mà tâm này nó có một cái nguyên thẳng là bất ảnh. Tức là cái ảnh đó, cái cảnh bên ngoài nó đang có chứng đã trong cái tiền nguyên. Gọi là biến động. Nhưng mà đi. Mình cam bản yên như tức là tất cả những cái có cái điều lên đó là nó bảo quản ở trong một cái ai là gia thức. Đây là căn bản thức của người gọi là cái thức nó giống như là cái máy quay phim hay là cái máy chụp hình nó mà có một cái toàn bộ cái máy trong đó nó có những điện tố rồi toàn bộ cái máy đó hợp lại tổng hợp lại thành một cái máy thế thì là cái công việc mà chụp ảnh hay là quay video nó mới có hình ảnh được thì cái máy đó nó tốt tốt cái điều kiện tốt đó đấy cái điều kiện tốt đó là nó phải có một cái tổng thể để mà duy trì đó là cái bệ bát để tâm thức gọi là đại gia cũng gọi là căn bản thức à rồi cái chính đó cái điều kiện cái chính của máy đó là cái chứng tử của cái chỗ cảnh cảnh chúng tôi có cái cảnh cảnh chuyện đó là tôi thấy. Tức là tôi thấy không á, nhưng mà là phải có giải chân rồi. Cộng với năm cái bóng tâm thở, chúng ta đến thọ tử tư, mà cộng thêm nữa là chính cái điều kiện, thì cái thấy cảnh này mới được hình thành ra một cái câu chuyện của cái thấy. Đó, cho nên là pháp tướng thì cái thọ tử cần để chia sẻ ra ra vậy. Cái việc mà chia ra đó là tâm thở, là tâm thở mà chúng ta đến thọ tử tư là tâm thở cho bằng chi. Không thiện và không ác. Còn cái loại tâm thở ác, tâm ác là gì? Khi mà con người của chúng ta mà nó khởi lên cái điểm hoặc là tâm tài tâm sắc tâm nhân tâm lợi hai dục lạc ba cái gì đó, đó là tâm thở đó nha. Tâm thở ác đó đấy, chúng ta cần phải phân tích vậy là sân, sân là chân hiếu, tính tầm chữ, tâm thậm chí sân cần tỏ, chứ cần tỏ là giết người giống như cho ông đâu Nguyễn Trung Nhiên bảo nhất một người mình chăm sóc thật là ba cái còn bỏ ba chỗ, đó là sân cần tỏ và chi cần tỏ, đó là tất cả lắm.
Nó tác động vô con người rồi, không còn cái
tổ là cùng giáo xã hữu cho bất nghe hồng tác biết thanh cầm. Chúng lỗi với cô, cái cô chỉ vào cái đại gia mà trước quá là những đồ thôi tâm nhân nhất. Cái bậc tiền bao có một nhân quân nhất. Tổ tác kỷ yêu cũng bậc nhân cho các vị là có cái vẻ nhìn lầm, có cái vẻ ngủ nhiều, có cái vẻ đẹp đẽ, có cái vẻ giả như là gì kiểu đó là ta thích lắm. Cái bậc tổ tác đúng không? Nghĩa là cố gắng mà làm một cái để cho người ta tham mê cho đẹp đẽ, để mà mê quá rồi. Vì vậy mà thiên cổ anh hùng gia tạo hữu cái tân người tần thế anh hùng thì lấy tôn nhân sự đẹp mà thế nhất thì cô đó nha. Nhưng mà đối với cái tội đó cho cái thế nhất tất nhiên động tác nhất thanh tầm nha. Thời gian không mấy năm các cô rồi cũng chỉ là một cái đại gia và cũng chết rồi cũng tan rã rồi cũng thôi cuối thành thân như tất cả mọi người chẳng có cái gì thì con năm đầu. Cho nên nếu không có tôi hả, tôi cũng không có lại. À, trí tuệ nó có vậy chứ. Thành ra cái tham sân si mà cái si mà không tôn trọng về trí tuệ là cái công dụng của cái si đã hạnh kỳ cứu. Tôi biết là tôi phải. Và làm cho người kia cũng bế mặt được rồi. Và bỏ con cũng coi như cũng không có tiền thôi để lại vô lưu công mà để nuôi vợ cho con. Mới là biết là luôn cả bản thân của người tình đến và cả vợ con. Và đau khổ luôn cả chồng. Đó là tâm sở đó. Nó sẽ đi đó. Và cái đó là gọi là thập thiện. Là nó ràng buộc. Nó bao gồm. Nó cố hết chân, nó làm cho người ta đau khổ, mãn, nghiêm, rồi thân kiến, nghiêm kiến, bà kiến, cái khổ, cái khổ, khổ kéo như vậy.
Đó là một tâm sở, nếu nào là một tâm sở,
ông ca thì hát, không hát thì đi là nhảy vui đùa gì đó, còn người này là không có thể thiền định được, có duyên để tu chi được, đó gọi là đạo tử. Là tâm xảo đó, cố tâm là một tâm xảo, là khi một cái thời mà tư duy và làm một cái điều gì đó là ngủ, lòng ngủ, mà còn đứng lại cũng rất chắc lên thì ngồi nổi, mà nghe kinh về là ngủ, làm việc có lẽ là ngủ, đó là hôn trọng, nếm thân thực kinh là hôn ngủ, đó là tâm xảo hôn trọng. Tâm xảo như là bất tích, là không có bất tích, không tin ma quỷ, không tin mấy cái gì đó là tốt, mà còn cái nghĩa đạo đó, tổ chức thì không tin đó, đó là tâm xảo bất tích đó. Tâm xảo đó là giải đãi tức là lười biếng, làm cái gì có lợi, không muốn làm, mà chỉ muốn hưởng, và lười biếng, và mê thai, đó là tâm xảo giải đãi đó. Còn cái tâm xảo thứ 19 là phóng dật, thứ 18 là tâm xảo phóng dật, phóng dật là buông lung, ăn đạp, nói vừa phải, chơi, cũng có tư cách, cái chỗ không có tư cách, cái chỗ mê tha kỳ lạ, mà bằng lòng ăn chỗ đó, chơi chỗ đó, thường giảm lại chỗ đó, thì cái đời sống về cái lòng, tâm người đó là bị cái tâm sở phóng dật. Cái tâm sở thứ 19 là cái tâm sở thất niệm, là người này cái tâm quyết định, cho nên nó rất là dễ quên. Những cái đạo lý nào hay ho, đạo lý nào có lẽ, nói rồi lên rồi, đây là tâm sở thất niệm. À, cái tâm sở là tâm sở thứ 18, tâm sở thứ 19 là tác loạn. Tác loạn là cái tâm này của người này không có tư duy một món gì được, nghĩa là cái tâm nó cứ nó nhớ, nhớ lung tung lên nó hết, cho nên giải cái gì cũng không nhớ, chỉ bảo cái gì cũng quên đi, không có chủ tâm chủ ý. Đó là một tâm sở xấu rồi, thì người ta sẽ ác rồi, là tán loạn. Cái tâm sở thứ 20 gọi là bất chánh tri, tức là hiểu biết một cách sai lầm chân lý, không đúng chân lý. Đây, thế thì là tất cả những cái cho bạn học thiền, thập tử, nó nằm ở trong cái tham sân si mạn nghi ác kiến. Thân kiến tự nhiên là thế giới thổ chất thủ phẩm phẩm thứ não tập ca quốc tiểu hại kêu mê tạp chú ý điều tử ông đà bất tính giải đã đúng vật tính kiểm tới mạng chân đi. Đó là cái loại tâm sở ác. Cho nên cái loại tạp chú thích là người ta thuộc thấp, đó là tâm sở hữu, mà cho nó không thấp hữu mình. Giống như tôi nói là nó vốn là cái tình tâm, mà khi nào mình mê nghe thì mê vào cái tâm hữu mình, nó không phải của mình, vì vậy gọi là tâm sở hữu, nó là tâm sở hữu của tâm. Kinh Lăng Nghiêm gọi đó là loại phiền não khắp tầng. Thấy mình mê thì nó tác động, nó hoành hành ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu mà nó sinh ra nó hút mê sinh ra trong người mình, mà mình có được cái phương pháp tư duy định định mà mình thức tỉnh thì nó sẽ tan ngay, nó không có công dụng gì, nó phải hại được ta hết. Thành ra sẽ gọi là giác tâm thì mê diệt, mà trí tuệ tâm thì điểm đảo vô minh cái diệt, chứ nó không phải là cái của ta. À, cái gì đó là cái tâm sở là vậy đó. Còn hấp tai của nữ tâm lý phân biệt những cái đó để sinh ra những cái đó là gọi là tâm vương. Cái gì tâm vương nảy sinh ra 26 tâm, 31 tâm sở ác. Rồi bây giờ cái này tâm sở thiện nè. Đây, các dòng tâm sở thiện đây này nha. Tâm sở thiện có 11 món. Đích là đích tịch. Tất cả những cái thiện thứ ba là quý. Tầm là cái việc làm gì đó. Nếu mà biết đó là cái việc làm đó, nó sai trái của tội lỗi. Trái của người tầm, nó là trái của người pháp, nó có tội lỗi. Thì dầu là cái việc đó, mình làm không ai thấy, không ai biết, ở trong tâm tư, cái người đó cũng không làm. Thế thì tầm là một trăm sáu chuyện là vậy. Cho nên là cái người tầm là tốt. Người nào mà tâm tư tính tính tầm,
cái tâm sở kiện thứ thứ bốn là vô tham.
làm lại đó cho xã hội cho mình chứ không trong như càng tốt mà làm rồi quên đó không có nhớ hãy nói chuyện khác rồi là tri ân và bất tội đó giữ nhân dập tiên hướng tri ân mà không cầu về người ta đẹp đó giúp đỡ người ta cái gì rồi không có ăn năn tiếc tiếc lẽ cái việc của mình làm đó là làm ăn trả đó là tâm của việc đó chính người đó là bất hạnh bất hạnh là luôn luôn để cho mình biết ý niệm của mình không bao giờ nói chuyện làm cái gì mà hại tổn thương cái đời sống của người khác cái sự nghiệp cái danh vọng của đời của người khác tổn thương cái xã hội thế thì là mười một cái đó đó gọi là mười một cái món tâm sở thiện đó học như đức ra ta phân tích tâm sở ác phân tích tâm sở thiện ta phân tích cái loại tâm sở thì không ác mà không thiện cho nên là vô ý tâm mà cái người học chưa thức học đó nhìn cái lông này, người ta nhìn bằng cái này là chưa được, bằng cái tấm thứ hai của nó gọi là y tha đổi tấm. Cái lông này là y tha đổi tấm. Còn các vị kêu nó bằng cái tên lông gì, kể cả cái lông chút cái tên mà cái vị chứ là thiếu ở ngoài nữa cũng là không chút. Nó dùng gì má lắm. Mà ở trong cái đó là biến cái chất. Biến cái chất thì là các vị tử cùng nhau mà đặt ra để thôi. Chứ còn cái bông này tử nó không có tên. Mà các vị cứ nói đó là đây là bông phù dung, mà là bông nguyên môi ra, là bông hồng, mà là bông gì đó. Đều là biến kế chất. Tức là chất chất má lắm. Chứ nó có hay bạ. Mà bán cho cái bông này thì thật không có tên gì hết. Mà cái bông này, cái tất cái đó là y tha hỏi tất. Thì ta phải tất cái đó là cái tất cái đó là y tha duyên y chân khởi. Nó nhờ các cái duyên nương giá lại mà có thôi là. Các cái duyên là gì? Là giải rồi những cái cộng kéo những cái màu, những cái màu hồng, màu tím, rồi những cái màu trắng, rồi những cái màu xanh ta lấy ra là lá, à những cái màu trắng ta lấy ra là những cái gì, những cái nhị xung quanh, những cái màu tím thì là người ta là giống như thảm vào cái bông đó, rồi bông như cái tóc hồ, rồi keo, rồi tai, rồi kéo, rồi cắt cái dụng cụ để làm ra đó. Thế thì ta gọi là cái hoa này là mình nhìn cái bản chất của nó là nương tựa cho các duyên nương giá với nhau hòa hợp lại và thành phần ra nó. Mà đã học cho mọi người biết rằng duyên tâm thì như nguyễn và như nguyễn tức không. Những cái pháp nào mà cho nhân duyên hòa hợp lại mà chân thì pháp đó không có bền chắc, không có cố định trường hữu gì cả, cho nên nó như là nguyễn vậy. Mà nó là quyết thì không có thật gì. Nó chẳng có đó. Giống như mình coi những cái hình ảnh trên cinema, ở trên TV đó, toàn là những hình ảnh quyết hết đó. Cho nên là thấy là khóc là khóc vậy đó mà. Chứ mà không có khóc gì đó. Thấy cười là cười vậy đó mà. Chứ không có cái cười gì. Thấy đau thương hay kề vậy đó. Nhưng mà thì là không có đau thương gì. Đó, quyết là vậy. Thành ra cái người học đạo có nhìn và hết bằng y tha duyên như thân khởi, tất cả đều nương tựa với các cái duyên trùng trùng vô tận mà nó chuyển ra nó nương giá lại mà nó hình thành, cho nên không có thật. Hiểu được như vậy rồi là hiểu là duyên tâm quyển và duyên quyển là không có bờ, chắc không có tồn tại, không có vĩnh cửu. Trong đó kể cả cái bản thân của mình phải thử là y tha duyên như thân khởi đó. Đó là y tha duyên đó. Khi mà ra khỏi bụng mẹ rồi thì nhờ ban đầu còn nhờ cửa mẹ, mà trong cái cửa mẹ đó đâu có đơn giản đâu. Trong cái cửa mẹ mà của cái người trẻ thơ mà bố cửa mẹ đó, trong đó có con nè, bầu nè, có tí nè, có mứt nè, có con rau nè, có gạo nè, có đường nè, có sữa nè, có cá kê nè, có cá bóng kèo nè, có thịt ba gọi nè, có bà bố nè, có tất cả cái để cho bà mẹ ăn, bà mẹ mới có cái bầu sữa để cho con có bú. Thế thì nổi cái bầu sữa mẹ cho con bú cái bầu sữa mà nhận cái bầu sữa là cũng là y tha duyên như thân khởi đó. Thế thì là người con nhà bầu sữa đó mà lớn lên, lớn lên thì thích ăn thì là ăn khoai, ăn cơm, ăn cá, thích ăn đủ các thứ. Cho tới bây giờ đây tất cả chúng ta ăn các thứ để mà nó tồn tại cái thân này. Thế thì thân này cũng là y tha khởi tâm, nghĩa là tương tự là các duyên mà nó hình thành mà nó tồn tại. Mà chưa có cái quyển là tất thân gì vậy, cho nên có ai mà giữ được mình trăm tuổi đâu. nhiều khó. Sinh đó là việc đó, hợp đó là ta có, có đó là hiếm ngoại đó. Thế đó là hiểu như vậy rồi. Thì xa lìa đi cái tâm, kiếm kéo thể chất mà đừng chấp. Ví dụ như mình nói về cái bông này là bông thường dung đi. Mà có người nào nói cái này là cái bông trang, chứ là mình nói không có hái. Bông thường dung, rồi kia đó, bậy. Bông trang, bông thường dung, thế là vô tình vì một cái bông này mà mình nói bông trang, người kia đó bông thường dung mà nó sinh ra một cái thứ phiền muộn cãi cọ. Và nếu mà uống rượu vô ba đồ mình là tất lộn nhau. Chỉ vì là cãi cái tên của cái hoa này. Mà khi thật là cái hoa này nếu không có tên. Đó là cái phương pháp của cái người tu ông Duy Đức học là tu vậy đó. Cái tất cả những cái nhân ngôn này gọi là biến kế chấp, tức là chấp ba lắm, tầm bậy. Không có đúng sự thật, không có lý gì á. Do đó khi mà cái người mà ông Duy Đức học rồi đó, các vị muốn nói gì nói, nói cái gì người ta cũng nghe, nghe tất cả mà cũng như không nghe gì hết, không chấp nữa. Nếu không nghe gì hết là nghe tất cả, không tất cả mà cũng như không thấy gì hết, cũng như không thấy gì hết mà thấy tất cả. À, bởi vì con ta thì là kiến giới mà, người ta đâu có cãi quan này là quan trang, là quan này là quan như quan trang, làm nhà quan này là quan hồng, quan có cũng như gì nữa đâu. Anh muốn nói cái gì cũng được. Riêng về cái nội dung của ông mà biết rằng đây là duyên khi tha duyên khi sanh khởi, à, có gì quan trọng đây? Trong đó kể cả bản thân mình cũng đã tha duyên khi sanh khởi. Cái việc linh kỳ là phải bảo vệ cái thân mấy chục ký lô thịt này mà vì đó mà làm tội lỗi chứ. À, cũng như là cái người mà cái già anh già mà về nhà mà giết một cái người tình nhân của mình, người mà biết tu biết học cái gì mà làm cái đó. Bản thân mình cũng đi theo như bên thở, mình giết cho người kia rồi mình để cho cái quả đất này nó tốt cho mình thở được hay không? Cần giết người đó để cho quả đất này tốt hay không? Thế thì giả pháp như nên nguyện thì thôi nha, mà tốt thế mà tốt không được, không còn cái tình cảm nữa thì thôi. Cái lời tu như thế học là vậy đó. Tất cả đều là giả tạo đó. Thân mình cũng không tập trẻ gì, thân mình cũng vậy. Học như vậy, hiểu như vậy, gọi là một người có tư duy. Mà có tư duy thì gọi là người có trí tuệ để nhận thức chân lý. À, vì vậy mà cái việc nào mà thích làm mà mình biết hậu quả nó xảy ra là tầm. Thế thì là bỏ được cái quan niệm chấp, sai lầm, phải không? Gọi là biết cái chấp. Nhận thức được cái hoa này là do nhân duyên quả mà thân, vì vậy cho nên là tranh rằng đẹp cũng khen rằng đẹp, nhưng mà không vì cái đẹp của cái hoa này mà để sinh ra mất một cái niệm tham để rồi ăn cướp. Do là cái quý hơn nữa là không bổ giết rồi để nó thành ra cái thứ mà tâm sở ác để rồi đến lấy cái nghiệp quả như tốt ở hiện tại cũng như tương lai. Bởi vì cái thực tế đó là y tha nhân thanh khởi. Cái thực tế là tất cả những cái chấp mắt, chấp ngôn. Thế thì lúc bây giờ tâm hồn của các vị hoàn toàn thảnh thơi, thanh tịnh là an lành là trong sáng. Ta gọi là các vị chứng được cái quả được cái chấp gọi là viên thành thật của chư thức học. Viên tức là viên mãn, thành tức là thành, nghĩa là ngực tức là thân. Cái thành có nghĩa là nghĩa là thân. Các vị nghe là nhìn giả pháp cũng còn đang đẹp nữa, các vị không đam mê vì tinh ngôn của đức tâm tâm, các vị cũng không đam mê để rồi tham lam để rồi tâm ra tội lỗi. Thế thì các vị nữa, cái gọi là thiên thành thành tâm, đó là cái pháp tu của Duy Đức học đó. Còn hãy nêu quan niệm nhà Phật, có con là nghiệp hay là phước? Trong ta có phải là do nghiệp ác nhiều đời trước hay là phước đức ở đời này? À, cái câu hỏi này nói là có con có thuốc thì không đúng. Mà nói rằng là không có đo cái thuốc thì không đúng. Vấn đề thuốc hay là nghiệp? Nhớ vào cái sự ở đời của mình hưởng được cái sự an lạc, thân an lạc, tâm an lạc, trong cuộc sống mình có an lạc hay không mà đánh giá thuốc hay là nghiệp. Tôi nói ví dụ như là cái người nào có ba đứa con mà toàn là cái loại mà ăn rồi đi mua xe, con trai thì đi mua xe, con gái thì là tối ngày vẽ trên mày, giờ bạn mới đi giúp giờ thì ở mà được không à? Mà rầy kiểu nào nó cũng không sợ, mà rầy mạnh là nó uống thuốc rầy. Thế thì có con như vậy gọi là mất đi, không đúng rồi, đau khổ vô cùng nữa chứ. Có con nó cũng gọi là mất nữa. Rồi những cái người trong con mà người ta thân tâm an lạc, từ bản chất cho tới đời sống linh hồn an lạc, như thế thì là các vị thấy ai là hơn ai rồi. Thế thì không con cũng không hẳn gọi là quả. Vì vậy tôi đang muốn đánh giá cái vấn đề quả trước là do cái sự nhìn qua cái thân tâm của mình hưởng thọ ở trên cõi đời này, thân tâm có được an lạc hay không, có được giải thoát hay không. Và mỗi ngày mình làm cái gì lễ cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh thì lời đó dầu một mình hay là dầu nhiều con cũng gọi là người được phước, hưởng phước. Và ví dụ như người con mà nó gây tai họa thì rất khóc, nhưng mà nói hoặc là mình không có con nhưng mà cuộc đời của mình là ke re cách cách hàng ngày đau khổ và kéo kiệt thì bốn chính càng đáp đau khổ thì không con cũng không gọi là phước được. Cho nên quả phước không phải là người đứng con hay là không con. Ủa câu này là đại để là nó dễ như vậy đó. Mà quả phước là dựa trên cái bằng hành trà hư thật, tự do tiên là quả phước nhân do chính dính phì. Thiện ác báo đầu, trung hữu báo, diễn tâm lai tạo, diễn lai tiền. Cái việc làm của mình nó hư là nó thật, nó quả là nó phước, đừng cần hỏi ai. Bởi vì không cần ai hết, bởi vì xuất ra gì nó cũng sẽ đền đáp lại cái nhân mà do mình làm ra. Nếu mình làm cái nhân lành thì nó đáp lại cái quả lành cho mình, an vui hạnh phúc giải thoát cho mình. Mình tạo cái nhân ác thì nó sẽ có cái quả ác gây tấn nghiệp ngã khổ đau cho mình. Thế thì lựa vào cái quả mà nó trả lại mà biết rằng là cuộc sống của mình là quả hay là phước, chứ không dựa vào có con hay là không có con. Có con cũng có thể là có phước, mà không có con nào hết cũng có thể là người có phước. Để là nghe như thế, cần phải coi cho cái quả của mình hưởng như thế. Dục tư tiền thế nhân, kim thân thọ giả trị, ưu tri lai thế quả, kim thân là pháp giả trị. Muốn biết cái nhân cái đời trước của mình trồng thế nào, sao cái quả mình hưởng ở đời này. Nếu cái quả mình hưởng đời này mà nó an lạc, thân tâm an lạc, rất là phúc, đó là mình biết cái nhân của mình đời trước của mình tốt, mình có phước rồi đó. Thì muốn biết cái quả đời sau, thì hiện giờ mình coi cái nhân của mình là đang gieo cho mình cho người như nè, nó có an lạc còn phúc hay không, để rồi đón tiếp cái quả, cái phúc đó là cái con phước ở đời sau, là dựa vào cái việc làm của mình, chứ không dựa vào con nhiều hay là con ít hay là không con hay có con. Có con mà có con nên người thì cũng là một cái phước nước, nhưng mà dầu sao đi nữa cũng phước này, gọi là phước thủy lậu đó nha. Cái phước lậu cái phước này nó còn ở trong cái dòng tam giới luân hồi sinh tử ưu tiên của não đó, cho nó không có được trọn vẹn đâu. Còn cái phước mà cái phước vô lậu thì khác nữa. Ở đây là câu hỏi này là chỉ ở trong cái phạm vi phước thủ lậu mà thôi. Cái thứ ba là cúng sao tội thế đi hành hương cho thật nhiều chùa yên tâm cầu an, cầu siêu lập tàn, bác đổ, quy đông quy tây, làm như vậy có đúng như chân lý hay là vượt ra ngoài chân lý? Cái này nếu mà các vị mà đã từng nghe được một ít lần giảng giải rồi thì việc này các vị lẽ ra không có hỏi. Hỏi như vậy là cao cái độ số nam hải của đạo Phật. Đạo Phật thì quả thức nhân do kính nhân quỳ và thiện ác đối đầu chung thử đáo. Mình làm những điều quả 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 ta quả quả khổ đau của người khác thì sẽ có cái quả khổ đau sẽ trả lại với mình. Mình tạo những cái nhân an lành, an vui hạnh phúc cho mình, cho người, cho người khác thì sẽ có cái quả báo an vui hạnh phúc nó đáp lại với mình. Thế gọi là nhà nho mà ta còn nói là thể ác như báo như ảnh tùy hình. Sở dĩ nhân tâm khởi thiện thiện tri dị nhi như chất thần dĩ tùy chi, hoặc tâm khởi ác ác tri dị nhi như hôn thần dĩ tùy chi. Nhà nho ta còn nhận định cái cỡ đó nè. À, mình làm lành, làm thiện nó làm ác, cái quả báo nó trả lại cho mình giống như cái bóng mà nó theo cái hình vậy. Thế cái hình mà nó trông về là cái bóng nhất định là nó quẹo thôi. Mà cái hình thân hình mà nó ngay về thì cái bóng nó chứa là cái bóng nó thẳng rồi. Cho nên là mình làm thiện nó làm ác, làm lành nó làm dữ, làm tội hay làm phước đó là cái hậu quả thiện ác quả phước đó nó trả lại, nó giống cho mình. Y như là cái của mình làm ra, chứ đằng dưới ảnh tùy hình. Thậm chí đằng nhà nho mà các cậu nói là cái nơi mà khởi cái điện lành đó, thì cái việc làm dầu chưa làm mà thiện thành đã ủng hộ rồi đó. Bây giờ cái niệm mà bản thân các vị á, khởi vừa khởi niệm lành, lại mình lại ngồi lại tất cả, các vị sẽ thấy một cái nguồn an vui nhẹ nhàng trong tâm hồn của các vị. Đó là thiện thành đấy. Tôi chưa nói trong thành đó mặt xanh hay là đỏ hay là vàng trắng gì cả. Mà các vị khởi được cái niệm mà làm lành, làm lễ cho nhân quần cho xã hội, cho những người bệnh hoạn, những nghèo nghèo có ý ra tập nguyện gì đó, mà các vị khởi tinh lành mà có tâm giúp là tâm màu của các vị là ăn ngon mà ngủ khỏe mà thấy nó thơ thế nó nhẹ nhàng ghê lắm. Đó là thiện thành đã theo đó vào cái nhân lành đó mình chưa làm. Và mình khởi được cái tâm mà lừa đảo nè, dục dục nè, ăn gian nè, ăn cắp nè, hạ người rồi lại mình nè, thì ngay nơi đó là các vị ác thần đã theo rồi đó. Vậy là các vị sẽ bắt đầu dày dò, sẽ bị rây rứt nội tâm, sẽ bị khổ sở và sợ sệt lo âu, mà thậm chí có thể là ăn không ngon, ngủ không được nữa rồi. Đó là sự bị cho những cái ác thần nó đã dày dò tâm trí của mình đó. Vì vậy cho nên là đạo Phật là không có cái chủ trương của cái vụ mà cúng làm cái quả tội lỗi rồi là đầu năm mà cúng sao, mà tôi nói thật là cúng sao là cúng dởm hơn tất cả những cái khác. Cúng sao gì mà cái ông sao mà bỏ anh cho ta từ đầu năm tới cuối năm mà chỉ có cái dừa à, chỉ có cái dừa chứ mấy dĩa đậu phộng mà cái dừa cái cúng mà ông nó chặt ra cũng đưa ra cái dao chứ thì cái ông sao mà dởm cái dừa hay sao. Lúc là mua để chú về, để chú cho lẻ ra, tôi phải để 4 ngàn nữa, tôi mới ăn. Mà đem để bên bàn, nó ăn vậy là tôi lưỡng chết. Ông sao mà ăn vậy là nó bụng tôi lưỡng chết rồi. Hoặc là mua giấu đem về kẻ có 3 miếng về cái rồi để. Ở trong nhà ăn 2/3, đem 2-3 miếng để, gọi là cúng sao. Thế thì cái ông sao mà thật nhân tài cứu nhân ta, là thật nhân tài có cái chí vậy là mà lắm cái hậu quả như thế, cả năm là nghĩa sao? Cho nên cái việc cúng sao đó của đạo Phật là không có, sự thật là không có. Trong đạo Phật không có cái vụ hối lộ, không có cái vụ thật nhân tài nó cứu nhân tay bằng cái kiểu mà lỗi lãi như thế. Còn cái chuyện mà làm chớ hay là muôn đời đều là không đúng. Cái chuyện chớ là nó phát xuất từ cái chế độ thân kiến. Ngày nay chế độ mà thân kiến đã tàn rồi thì là còn cái chuyện chớ nữa. Mà bây giờ lên mình đổi số để mà trình lên, để mà kêu quan, à, để mà kêu quan, để mà tính nguyện. Thì bây giờ là cái chế độ công kiếp không còn thì cái chuyện mà đổi số không cần chứ. Giải lại nữa, là như tôi nói hồi nãy đó, nếu hoặc tâm khởi với ác ác tri dị nhi như hung thần dĩ tùy chi, mà sở dĩ nhân tâm khởi thiện thiện tri dị nhi như thiết thần những tiện chi. Người ta khởi chỉ móc khởi niệm lầm thôi. Chỉ là Đức Chúa là một chiếc thần như thế nào người ta đã biết rồi, người ta đã theo rồi. Mình đã được thoát khỏi an lạc rồi. Thì đâu có cần gì mà phải sớm để mà câu